thuở xưa tại thành Thất La Việt, có một vị bà la môn rất giàu có. Ông có 5 người con trai đã lập gia đình. Cả họ sống sung sướng trong cảnh hạnh phúc. Bỗng năm ấy, vợ ông mất sớm. Ông muốn cưới vợ khác để săn sóc gia đình. Năm còn giàu nghe thế bàn với chồng:
"Cha đã già rồi, cưới vợ mà làm gì? Để chúng tôi thay phiên nhau săn sóc cho cha có hơn không?"
Thế là năm người con trai vào hầu cha thuật lại mọi việc. Người cha bằng lòng, chia của ra làm 5 phần cho 5 người con. Ông chỉ ở đầu để dâu nuôi dưỡng. Tình ông già nàng dâu ban đầu còn tử tế, sau lần lần phai nhạt. Cả năm người con dâu bỏ ông không lo săn sóc, trái lại còn đuổi xô ông nữa. Ông không thể chịu nổi tình cảnh ấy, cùng cực, ông phải đi xin nàng. Thật là khổ sở. Ngày kia, ông gặp lại người bạn cũ của ông, mới tự thuật hoàn cảnh của ông và xin người bạn tìm phương cứu giúp. Người bạn đáp:
"Tôi không biết phương thế nào cứu giúp bạn được. Vậy bạn hãy vào chùa Kỳ Viên để nhờ Đức Thế Tôn. Ngài có đủ khả năng cứu người, cả vật chất lẫn tinh thần. Ông hãy đến đó."
Ông bà la môn ấy nghe lời vào hầu Phật và cầu xin Đức Phật chỉ phương pháp nào khỏi khổ về hoàn cảnh của ông. Đức Thế Tôn nói tối rằm hãy đến nghe pháp và sau thời pháp phải làm như vậy, như vậy. Đêm rằm, có nhiều tín đồ trong ấy, cũng có con của ông bà la môn và có cả đức vua Ba Tư Nặc ngự đến thịnh pháp. Sau khi nghe pháp xong, tín đồ vừa đứng dậy ra về. Ông bà la môn đứng lên nói:
"Xin chư quý thiện nam tín nữ và đàn na thí chủ hãy tạm dừng lại để cho lão bộc đôi lời. Có lẽ quý vị không quên già này trước đây là một vị phú hộ trong thành Thất La Phiệt. Hôm nay già phải đi ăn xin. Thật ra già có con, mà con có già không bằng cây gậy này nữa. Vì cây gậy này già chống đi ngựa lúc chân run tay yếu, hoặc đuổi chó đánh mèo. Nhưng con cua tôi khi được chia của cho lại bỏ già đói lạnh xin ăn như thế này đây."
Các tín đồ có mặt tại nơi đó, nhất là đức vua, hỏi:
"Vậy ai là con của ông?"
Ông chỉ 5 người con ông đang có mặt tại đó. Đức vua và công chúa nổi giận, muốn trừng trị ngay những đứa con bất hiếu kia. Nhưng những đứa con ấy biết ăn năn sám hối, xin đem cha về nuôi dưỡng. Khi đem cha về, mấy người vợ tỏ vẻ bất bình, muốn xua đuổi một lần nữa. Những người con trai mới nói:
"Nếu các người không bằng lòng thì cứ tự tiện ra đi. Riêng chúng tôi không đê hèn hơn cây gậy của cha chúng tôi được."
Từ đó, năm nàng dâu không dám nói nữa và người cha được phụng dưỡng đàng hoàng. Tích trên đây chỉ cho chúng ta thấy rằng làm con không biết phụng dưỡng cha mẹ hoặc phụng dưỡng một cách miễn cưỡng, còn thua lòi ăn cỏ. Và điều thứ hai, Đức Thế Tôn chẳng những cứu người khỏi vòng luân hồi, mà riêng về vật chất, Ngài cũng tìm phương tế độ. Chúng ta hãy noi theo gương Đức Thế Tôn. Đối với vua cha là Đức Tịnh Phạn và mẹ là Hoàng hậu Ma Già, hết lòng hiếu thuận. Sau khi Ngài đắc quả vô thượng chánh đặng chánh giác, Ngài ngự lên cõi trời Đáo Lợi, độ cho mẹ là Hoàng hậu Ma Già đắc quả Tu Đà Hường, và về kinh đô Ca Tỳ La Vệ độ cho vua cha là Tịnh Phạn đắc quả A La Hán. Và sau khi vua cha thăng hà, tự tay Ngài lo tấn liệm và thăng hành khiên quan tài đến Trà Tỳ hỏa táng. Đức Phật có dạy rằng các bậc tri thức đều kính trọng những người biết phụng dưỡng cha mẹ, và người biết phụng dưỡng cha mẹ sẽ gặp nhiều sự an vui. Do nhờ quả của sự phụng thờ cha mẹ